Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa Cứu Thế và áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Tiếng Khóc Thành Tiếng Cười. Chúng ta xem lời của Chúa trong Phúc Âm Luca chương 7 câu 11 đến câu 17. Bữa sau, Đức Chúa Giêsu đi đến một thành gọi là Nain. Có nhiều môn đồ và một đoàn dân đông cùng đi với Ngài. Khi Ngài đến gần cửa thành, họ vừa khiêng ra một người chết là con trai một của mẹ quá kia. Có nhiều người ở thành đó đi đưa với bà quá ấy. Chúa thấy, động lòng thương xót người mà phán rằng, đừng khóc. Đoạn, Ngài lại gần, rờ quan tài, thì kẻ khiêng dừng lại. Ngài bèn phán rằng, hỡi kẻ trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Người chết vùng ngồi dậy và khởi sự nói. Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ. Ai nấy đều sợ hãi và ngợi khen Đức Chúa Trời rằng có đấng tiên tri lớn đã dấy lên giữa chúng tôi và Đức Chúa Trời đã thăm viếng dân Ngài. Tin này đồn ra khắp xứ Giu-đê và khắp xứ chung quanh nơi đó nữa. Năm 2010 là năm có quá nhiều biến cố đau thương xảy ra cho người dân vùng biển Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam. Cơn bão bất ngờ đã khiến biết bao thuyền đánh cá ra đi, không có ngày trở về, để lại bao tang thương cho người thân yêu. Trong số ấy, có một người mẹ đã kêu khóc về đứa con trai yêu quý của mình cách thảm thiết. Nó bảo tôi đi chuyến này về, con cưới vợ để mẹ có cháu bồng bế cho vui. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ, con về là tiến hành đám cưới ngay. Thế mà giờ đây nó bỏ tôi trơ trọi một mình, biết sống làm sao đây? Sau lời kêu than là tiếng khóc nấc nghẹn, thật quá đỗi thương tâm. Trong khúc Kinh Thánh Luca chương 7 câu 11 đến câu 17 chúng ta vừa nghe, kể lại câu chuyện về người mẹ quá bụa, khóc thương đứa con trai duy nhất của mình đã chết. Một ngày nọ, Chúa Giêsu đến thành Nain, gặp đám tang của một thiếu niên đang từ trong phố đi ra với tiếng kêu khóc của người mẹ đang vang lên. Thương cho mẹ quá, từ nay thêm đơn chiếc, vì bấy lâu nay sống một mẹ một con quen rồi, nay chỉ còn trơ trọi một mình người mẹ, làm sao sống nổi. Trong hoàn cảnh tuyệt vọng đó, Chúa Giêsu đã đến gần, an ủi người mẹ và làm phép lạ, khiến người chết sống lại, rồi Ngài giao đứa con trở về cho người mẹ, đang ngạc nhiên quá đỗi, vui mừng không tả xiết. Mọi người đang đi theo đám tang đều kinh ngạc và ca ngợi Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ cùng nhau học hỏi qua câu chuyện lạ lùng hôm nay. Trước hết, chúng ta cùng suy nghĩ về hoàn cảnh của bà quá này. Trong xứ Do Thái thời ấy, những người quá bụa thường rất nghèo khổ vì phụ nữ chỉ ở nhà, không có cơ hội làm ăn bên ngoài. Bà quá trong câu chuyện có vẻ may mắn hơn người khác. Bên mình còn có một đứa con trai để được an ủi và là nơi nương dựa cho bà. Nhưng niềm vui ấy không dài lâu vì bỗng nhiên cậu ta chết trong lúc tuổi đời còn rất trẻ, để lại cho người mẹ sự tuyệt vọng không sao kể được. Là phụ nữ, chúng ta dễ dàng cảm thông với nỗi niềm của người mẹ mất con. Nỗi đau thật quá nặng nề, tưởng chừng không mang nổi, thậm chí người trong cuộc không còn thiết sống nữa. Trong lúc tuyệt vọng như thế, thì Chúa Giêsu đang đi vào thành Nain, là nơi bà sinh sống. Kinh Thánh không ghi lại lời cầu xin nào của bà, vì rõ ràng là đứa con trai đã chết, giờ thì đem đi chôn cất và bà sẽ trở về trong cái nhà hiu quạnh của mình, nên bà chẳng còn quan tâm đến điều gì khác chung quanh. Thần linh, bà thấy đoàn đưa tang dừng lại. Chúa Giêsu đến rờ tay trên quan tài. Bà đang ngơ ngác chưa biết việc gì xảy ra, thì Ngài đến gần và nói với bà bằng giọng nhân từ, cảm thông, đừng khóc. Thật ngạc nhiên, vì bà đâu dám trông mong Chúa Giêsu quan tâm đến thân phận hèn mọn nhỏ nhoi của bà, cũng đâu dám trông mong một người đàn ông có thể nói lời an ủi, bởi đây là việc hiếm khi xảy ra trong xứ sở của bà. Nhưng việc lạ lùng đang xảy ra, Ngài quan tâm đến nỗi sầu khổ của bà, Ngài khuyên bà đừng khóc nữa. Khi đọc đến đây, chúng ta hình dung cảnh tượng lúc ấy. Hẳn chính chúng ta cũng được an ủi, vì thân phận phụ nữ ngày xưa thường bị lãng quên, gánh chịu muôn vàn nỗi niềm khác nhau. Và khi đọc đến lời Chúa Giêsu phán bảo bà quá này, chúng ta tưởng chừng không ít lần Ngài cũng từng phán lời ấy với nhiều người trong chúng ta. Đã bao lần chúng ta đổ nước mắt, chan chứa sầu khổ vì một nan đề nào đó, Chúa Giêsu cũng phán êm dịu với chúng ta, đừng khóc. Câu nói ngắn ngủi nhưng bao hàm sự cảm thông sâu xa Ngài dành cho con người, nhất là đối với những chị em đang có chuyện sầu khổ. Hãy trao dâng lên Chúa yêu dấu của chúng ta mọi nỗi niềm, vì Ngài sẵn lòng cảm thông và an ủi chúng ta. Sự việc không dừng lại ở lời an ủi, mà Ngài đến gần quan tài chàng trai trẻ, phán với người chết trong quan tài, hỡi người trẻ kia, ta biểu ngươi chờ dậy. Và thật kỳ diệu, chàng trai trẻ bỗng vùng ngồi dậy và nói thành lời. Chúa Giêsu đã làm một phép lạ vô tiền khoáng hậu, đó là phép lạ khiến người chết sống lại. Từ cổ chí kim, chỉ một mình Chúa Giêsu là đấng duy nhất có quyền trên sự sống sự chết của con người, vì Ngài là Đức Chúa Trời. Ngài đã khiến con trai người đàn bà quá sống lại. Ngài là đấng có quyền thay đổi tình trạng của con người. Chúa Giêsu đã đến thị trấn nhỏ Nain để không chỉ an ủi người phụ nữ quá bụa trong cơn sầu khổ, mà Ngài còn làm phép lạ khiến người chết sống lại, thay đổi tình trạng từ tuyệt vọng sang vui mừng phước hạnh, từ tiếng khóc thành tiếng cười. Không lời nào đủ để tả về niềm vui của bà quá này, cũng không bút mực nào diễn tả đủ niềm sung sướng của người vừa thoát khỏi cõi chết trở về cuộc sống, được giao lại cho người mẹ trong sự kinh ngạc. Mọi việc xảy ra nhanh quá, lạ lùng quá, tâm trí không thể nào hiểu kịp được. Thật kỳ diệu khi sự xuất hiện đúng lúc của Chúa Giêsu đã thay đổi tình trạng của con trai bà quá từ chết qua sống, đã thay đổi chính bà từ buồn đau qua vui mừng, hoan hỷ. Tạ ơn Đức Chúa Trời. Chúng ta dễ dàng nhận ra các bước liên tiếp xảy ra với người đàn bà quá như sau: tuyệt vọng, rồi gặp Chúa Giêsu, biến thành vui mừng, thay đổi sống vui hạnh phúc. Điều này không chỉ dành riêng cho bà quá trong câu chuyện này. Nếu chúng ta gặp cơn tuyệt vọng, khốn khó, có nỗi niềm, hãy trình dâng lên cho Chúa. Trong Ngài có lời giải đáp cho mọi tình huống của chúng ta. Ngài sẽ làm phép lạ để chúng ta có sức mạnh vượt qua những khó khăn. Ngài làm phép lạ thay đổi chúng ta để được sống vui dù chung quanh có như thế nào chăng nữa. Sai lầm thường xảy ra cho chúng ta là khi gặp nan đề trong cuộc sống, chúng ta thường tự mình loay hoay tìm mọi cách giải quyết, tìm cách nhờ cậy con người, có khi áp dụng cách của người đời thường làm, đó là hối lộ, lo lót, cho đến khi không còn lối thoát, chúng ta mới đem nan đề đến với Chúa, thay vì trình dâng lên cho Ngài ngay từ đầu. Bài học này nhắc nhở chúng ta cứ an tâm tin cậy Ngài, vì Chúa cảm thông và Chúa luôn hành động đúng lúc, đúng kỳ của Ngài. Chúng ta chỉ cần hết lòng tin cậy Ngài. Một điểm nữa chúng ta được nhắc nhở ở đây là cần coi chừng, kẻo chúng ta sẽ khóc cho tình trạng chết mất của con cái mình. Chúng ta có biết gì về tình trạng thuộc linh của chúng không? Hay chỉ lo cho con cái ăn no, mặc đẹp, đến trường là xong? Nếu chúng ta không quan tâm đến tình trạng thuộc linh của con cái hôm nay, Có khi chúng ta phải ngậm ngùi, đắng cay khóc lóc về sự hư mất của chúng nó ở ngày mai. Kinh Thánh chép, Đức Chúa Giêsu giao người lại cho mẹ, nhắc chúng ta một bài học căn bản. Đức Chúa Trời giao cho cha mẹ quyền nuôi dạy con cái, nhưng con cái không phải là sở hữu của cha mẹ. Vì vậy, phải vâng theo lời Chúa để nuôi dạy con nên người Chúa muốn như mệnh lệnh của Chúa trong Ê-phê-sô chương 6 câu 4. Hãy dùng sự sửa phạt khuyên bảo của Chúa mà nuôi nấng chúng nó. Cha mẹ không nên ép con làm theo điều mình muốn. Cần phải dạy con tìm kiếm ý muốn Chúa cho đời sống của mỗi đứa con trong gia đình, nhất là trong chuyện học hành. Khuyên bảo con học tốt, lựa chọn trường ngành phù hợp với khả năng của con. Con phải muốn học trường nào đó hay ngành nào đó. Không nên buộc con phải hoàn thành ước mơ của cha mẹ. Ví như một bà mẹ nọ buộc con mình, nhà mình phải có một đứa là kỹ sư, một đứa là bác sĩ. Các con phải làm cho cha mẹ nở mặt nở mày với họ hàng để họ khỏi khinh nhà mình. Trong khi đó, đứa con khóc lóc xin cho được thi vào trường mà mình yêu thích. Nhất định bà mẹ này không đồng ý. Cuối cùng, sau một năm theo học ngành do cha mẹ lựa chọn, đứa con này không những bỏ học mà còn oán trách cha mẹ làm hỏng tương lai mình. Con cái là Chúa giao cho cha mẹ nuôi dạy. Hãy dạy dỗ chúng theo điều Chúa muốn, chứ không phải theo điều chúng ta muốn. Việc Chúa làm cho bà quá trong câu chuyện hôm nay khiến mọi người có mặt lúc ấy ca ngợi Đức Chúa Trời. Thế thì ngày nay, những người chung quanh có nhận ra những việc Chúa đã làm, đang làm cho chúng ta và ca ngợi Đức Chúa Trời hay không? Hay nhìn vào đời sống chúng ta với những sầu khổ triền miên, với những lời than thân trách phận, đến nỗi người ta ngạc nhiên rằng sao con cái Chúa mà khổ thế? Cách chúng ta sống vui trong mọi hoàn cảnh sẽ khiến danh Chúa được tôn cao. Xin Chúa nhắc nhở mỗi chúng ta qua bài học hôm nay. Mỗi khi trong gia đình có nỗi niềm buồn đau nào, hãy trao dâng cho Chúa với lòng tin chắc rằng Chúa Giêsu yêu thương sẽ an ủi, cảm thông và giải quyết nan đề cho chúng ta để tiếng khóc biến thành tiếng cười. Đồng thời, Ngài sẽ ban năng lực để gia đình chúng ta sống trong hạnh phúc, vượt trên mọi nỗi đau.
Tìm về bên dòng suối mát trong, tình yêu cha làm con ấm lòng. Vì sự sống đời con, niềm hạnh phúc đời con ở trong Ngài. Được Ngài ban cho tình yêu cha, nguồn bình an con sống mỗi ngày. Mặc dù đời nhiều chông gai, bão tố từng đợt vây quanh, con tìm về bên nền đá vững an, là nguồn tình yêu luôn mãi ngập tràn, là nguồn tình yêu trời cao hằng ban cho ai vững tin nơi Đức Chúa Trời. Được Ngài ban cho tình yêu trắng phai, nguồn bình an con sống mỗi ngày. Mặc dù đời nhiều chông gai,